Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn trẻ thân mến, chúng ta vẫn quen thuộc gương mặt của Đức Giêsu rất hiền hậu. Hiền hậu dung dị trong cung cách của người đối xử với mọi hạng người. Đức Giêsu tự mặc khải mình ra: "Hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Ngôn sứ Isaiah phác họa dung mạo của đấng cứu thế bằng những lời tương tự. Đó là đấng hiền hậu, Ngài không lỡ dập tắt tim đèn còn khói và không lỡ bẻ gãy cây lau bị dập. Đó là dung mạo đấng cứu thế, Thiên Chúa của chúng ta. Thế nhưng thưa cộng đoàn, dường như hôm nay chúng ta lại được chiêm ngắm dung mạo của đấng cứu thế hoàn toàn khác hẳn qua ngòi bút của Thánh Gioan. Thánh Gioan miêu tả cảnh Chúa Giêsu giận dữ, Ngài vào đền thờ, xô đẩy bàn ghế của những người đổi bạc, của những kẻ bán chiên, và lật đổ tất cả tiền bạc của họ. "Hãy đem tất cả những thứ này ra ngoài. Đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán." Đúng như lời Chúa nói: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân." Qua biến cố thanh tẩy đền thờ này, người Do Thái tìm cách giết Đức Giêsu. Và đây cũng là nguyên cớ dẫn đến cái chết khổ hình của Chúa Giêsu trên thập giá. Thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu nhiệt tình với nhà của Chúa. Chúa Giêsu diễn tả như ngôn ngữ của sách Sáng Thế ngày hôm nay chúng ta nghe: Thiên Chúa là đấng hay ghen. Ngài không thể chấp nhận một sự uế tạp, một sự pha trộn, một sự lợi dụng nhà của Thiên Chúa. Nhà của Thiên Chúa hay đền thờ, đó là một biểu tượng tự hào của người Do Thái. Và phần lớn những người Do Thái thuần thành đều rất yêu mến và kính trọng đền thờ của Thiên Chúa. Thế nhưng cũng có một số người lợi dụng đền thờ để trục lợi. Có một số người biến đền thờ thành nơi trốn để họ buôn bán. Có một số người đã không tôn trọng nơi thờ phượng của Thiên Chúa cho đủ. Chính sự xúc phạm ấy đã làm cho Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ. Ngài thanh tẩy đền thờ và thiết lập một nền phụng tự mới. Một nền phụng tự chân chính và tinh rồng, không còn là một nền tế tự theo kiểu đổi trác, theo kiểu mua bán, theo kiểu vật dục của con người. Hôm nay khi chúng ta suy niệm việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem, chúng ta được mời gọi lại thái độ sống đức tin của chúng ta. Chúng ta có thái độ nào đối với nhà của Chúa? Chúng ta đã đến nhà thờ trong cung cách xứng đáng của một Kitô hữu hay không? Cách đây không lâu, tôi có dịp tham quan và viếng thánh thất cao đài tại Tây Ninh. Nhìn thấy cảnh tế tự của họ, chứng kiến một giờ cầu kinh của họ, tôi cảm thấy xúc động. Tất cả mọi người khi bước chân vào đền thánh, họ để lại dép bên ngoài và họ vào trong một cung cách trang nghiêm. Tất cả đều mặc quần áo trắng. Thái độ của họ làm cho ta cảm nhận thực sự đây là nơi thiêng thánh. Tôi nhớ lại lời của Thiên Chúa nói với Môi-sen trên núi Khô-rep: "Hãy bỏ dép dưới chân ngươi ra, vì đây là nơi thánh." Bước chân vào nhà của Chúa chúng ta có mang tâm tình như bước chân vào một nơi thánh hay không? Tham dự các giờ phục vụ của Chúa, chúng ta có thấy thực sự đây là một giờ thánh thiêng hay không? Tôi rảo qua cộng đoàn, nhất là một số bạn ngồi ở ngoài sân, tôi thấy các bạn không đủ kiên nhẫn và hy sinh dù chỉ một giờ cất chiếc điện thoại vào trong túi, vừa dâng lễ nhưng mà vẫn bấm điện thoại, vừa nghe giảng mà vẫn có thể chat với bạn gái. Đó là điều rất thật. Nếu không tin thì xin phóng viên đi thử một vòng xem có những người đang chat ở ngoài sân hay không. Thái độ như thế, liệu chúng ta đã xứng đáng với đền thờ của Chúa hay chưa? Chúa nói, hãy đem tất cả những thứ đó ra khỏi đây. Đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Và thưa cộng đoàn, khi chúng ta suy nghĩ về hình ảnh đền thờ, hình ảnh mà ngôi nhà thờ gỗ đá, chúng ta đến để thờ phượng, để gặp gỡ Thiên Chúa, lời Chúa còn mời gọi chúng ta chiêm ngắm một ngôi đền thờ khác sống động hơn. Ngôi đền thờ đó là chính thân thể của Chúa Kitô. Ngôi đền thờ đó cũng chính là thân thể và là tâm hồn của mỗi chúng ta. Nếu như những thứ uế tạp đã bị Chúa thanh tẩy và mời gọi đem ra khỏi đền thờ, thì nơi tâm hồn, nơi đền thờ là tấm thân này, chúng ta cũng đã đưa vào biết bao nhiêu những thứ uế tạp. Chúng ta đã nạp vào trong đền thờ của Chúa đây những suy nghĩ rất ư là tiêu cực, đã nạp vào trong đền thờ của Chúa đây những lối nhìn phiến diện xét đoán anh em. Ta đã nạp vào trong đền thờ của Chúa đây một lối sống hưởng thụ mà quên mất tha nhân bên cạnh mình. Ta nạp vào, ta đã mang vào trong đền thờ của Chúa đây một lối hành xử ti tiện và bất cần tha nhân. Rất có thể chúng ta đã đưa vào trong đền thờ của Chúa một lối sống tục hóa và không thấy sự hiện diện của Chúa nơi đền thờ là tâm hồn của mình. Ta đưa vào trong đền thờ là tâm hồn một lối sống kiêu căng, một lối nhìn không phải là tin mừng của Chúa. Ta đưa vào đền thờ của Chúa một sự thù hằn và không thể tha thứ cho anh em. Ta đưa vào đền thờ của Chúa sự tham lam và tìm cách thu quén bất cần thiệt hại cho tha nhân như thế nào. Nếu như những gì uế tạp đã làm cho đền thờ của Chúa không còn xứng đáng, Chúa thanh tẩy đền thờ bằng gỗ đá, thì tất cả những thứ làm uế tạp tâm hồn của chúng ta cũng phải được thanh tẩy. Chúa nói, hãy đem tất cả những thứ đó ra ngoài. Đừng để tâm hồn của chúng ta thành một nơi diêm dúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta đang sống trong mùa chay. Tâm tình của mùa chay là lời mời gọi sám hối. Chúng ta được mời gọi để nhìn vào chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được mời gọi để dọn dẹp đền thờ tâm hồn của chúng ta. Xin cho chúng ta không bị Chúa mắng chửi, nhưng tâm hồn của chúng ta xứng đáng là nơi Chúa hiện diện, nơi Chúa gặp gỡ, nơi Chúa yêu thương mỗi người. Xin Chúa thanh tẩy chúng ta để chúng ta mỗi ngày xứng đáng hơn là nơi Chúa ngự, và đặc biệt trong mùa này chúng ta xứng đáng để cử hành mầu nhiệm vượt qua.